đi học thật sự là một bộ truyện audio. Nhân vật chính, học sinh, một cô gái nhỏ bé nhưng số phận lại chẳng hề đơn giản. Cô bị ép gả cho trường học, một cuộc hôn nhân đầy gông xiềng, ngày ngày sống trong bốn bức tường, quanh năm bị điểm số giày vò. Thế nhưng, trong trái tim học sinh, luôn tồn tại hai hình bóng không thể phai mờ. Hè, nốt chu sa, ba tháng tự do ngắn ngủi, rực rỡ như ánh mặt trời. Tết, bạch nguyệt quang, ngắn ngủi nhưng lộng lẫy, chỉ xuất hiện một lần trong năm, để lại vĩnh viễn nỗi nhớ khôn nguôi. Đối mặt với cô, còn có những kẻ thù không đội trời chung. Bài tập, con quái vật dai dẳng nhất, bám giết không tha từ sáng đến khuya. Thi, mỹ nhân Liễu Như Yên, thoạt nhìn dịu dàng nhưng thực chất chính là sát thủ máu lạnh, chỉ cần sơ sẩy một giây liền lấy đi sinh mạng điểm số. Đằng sau tất cả là những thế lực đen tối thao túng. Giáo viên, hệ thống vang vọng trong đầu, từng tiếng nộp bài, kiểm tra như lưỡi dao chém xuống. Bộ giáo dục, đại phản diện tối cao, kẻ bày ra mọi lịch thi, đề cương, chuẩn đầu ra khiến học sinh khóc ròng. Và cuối cùng, hiệu trưởng, đại ác ma chấn giữ ngôi vị, mỗi câu nói của ông ta đều là thánh chỉ, quyết định sống còn, tốt nghiệp hay không, đều do ta. Một thế giới nơi tình yêu, kẻ thù và ác ma cùng tồn tại. Một câu chuyện nơi tiếng cười và nước mắt trộn lẫn. Và một hành trình nơi nữ chính chỉ có một con đường duy nhất, sống sót, giữa học đường. Hết văn án, tên tôi là học sinh. Một cái tên nghe qua thì bình thường, nhưng thực ra nó chính là bản án chung thân. Từ ngày sinh ra, tôi đã gắn liền với hai mối ác mộng. Hè, nốt chu sa trong lòng tôi. Mỗi lần hè đến, tôi đen như than đá, bị bắt làm, 3.000 để ôn tập. Tết, bạch nguyệt quang. Mỗi lần Tết đến, tôi trắng mặt khi đối diện với họ hàng, kẻ nào cũng thi nhau hỏi. Cháu thi được mấy điểm rồi? Bao giờ có học bổng? Có người yêu chưa? Tôi chỉ muốn đáp, cháu chưa kịp yêu thì đã cưới, bài tập mất rồi. Ngày đó, trong sân trường vang lên tiếng loa oang oang. Thông báo, tất cả học sinh sẽ tham gia hôn nhân bắt buộc với môn học để tăng cường tình cảm. Tôi còn chưa kịp hiểu gì, thì số phận đã an bài. Tôi bị gả cho, bài tập. Trước mặt tôi là một gã nam nhân cao gầy, mắt sáng rực, tay ôm cả chồng sách giáo khoa. Hắn cười gian. Thế tử, đêm nay chúng ta bắt đầu, chương 1, đề số 1 nhé. Tôi thề, nếu có kiếp sau, tôi xin làm con cá mắm để không phải đi học nữa. Ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất, trong đầu bỗng vang lên giọng điện tử. Đinh, hệ thống giáo viên đã kích hoạt. Tôi run run, ngươi là ai? Hệ thống, ta là người đồng hành của ngươi. Chỉ cần ngươi làm xong bài tập, ta sẽ cho ngươi phần thưởng. Tôi sáng mắt, thưởng gì? Tiền, điểm, hay là tự do? Hệ thống im lặng một lát, rồi lạnh lùng đáp. Phần thưởng là thêm bài tập mới. Tôi, 3 chấm. Lúc ấy tôi mới hiểu, trên đời này không có gì đáng sợ bằng một hệ thống mang họ giáo, tên viên. Mỗi ngày, hệ thống đều vang lên bên tai. Đinh, học sinh, hôm nay chưa nộp tập làm văn, trừ 10 điểm uy tín. Đinh, học sinh, chưa thuộc công thức hóa học, phạt thêm 20 đề. Đinh, học sinh, dám ngủ trong giờ học, lập tức copy 100 lần bảng cửu chương. Tôi khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt cũng biến thành mực loang trên giấy. Nếu nói bài tập là ác mộng hàng ngày, thì thi chính là ngày tận thế. Một hôm, trường học mở hội nghị trọng đại, cả sân vận động im phăng phắc. Từ xa, một thiếu nữ váy trắng bay là lướt bước ra, dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt dịu dàng. Cô ta tên Liễu Như Yên, chính là hóa thân của kỳ thi. Nàng nở nụ cười. Học sinh, đừng sợ, ta chỉ có vài câu hỏi nhỏ thôi. Tôi nuốt nước bọt. Vài câu nhỏ của nàng chính là đề cương 40 trang, 180 câu trắc nghiệm, 5 bài luận văn. Tôi run lẩy bẩy viết đến tay rã rời, trong khi nàng còn nhẹ nhàng nói. Cố gắng nhé, chỉ cần qua được ta, ngươi mới được gặp, tự do. Tôi vừa khóc vừa viết, tự do, chờ ta, nếu ta còn sống. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là khởi đầu. Đằng sau bài tập, đằng sau Liễu Như